khi mà tôi công thì nghe thấy nói là Phật giảng là chuyển lý về đi là tôn giả hay là chuyển lý thứ hai hay là chuyển học
Phật giáo nhé.
Vậy thì là chuyển có thể khác thì tôn giả là sao?
Cái tôn giáo đó mới được triết học Phật giáo nó khác nhau một xíu. Cái tôn giáo khi mà dịch tôn giáo đó theo định nghĩa tôn giáo đó thì mình phải có một cái vị gọi là một vị God để mình worship, để mình thờ. Đúng như từ Phật nói thì Phật không muốn ba con thờ Phật. Phật nói là ta chỉ tay để mình đi theo con đường đó thôi. Cho đến là thường thường là bây giờ trong cái định nghĩa mà của tôn giáo đó, mình nói đạo Phật là một cái đạo tôn giáo, một religion đó, của rất nhiều học giả đó, họ nói như vậy. Đó là mình nói như vậy, nhưng thật sự là cái đạo Phật đó nó khác, cái chỗ ngoài chỗ là nó không có một ông để mình thờ. Người mình gọi là sáng thể mà thờ. Không có mình sáng thể, nó khác chỗ như vậy. Nhưng mà bây giờ nó đã thành một cái chuyện mà đã mấy chục năm rồi, lúc nào mình nói đạo Phật là một cái tôn giáo cả. Nhưng thật sự đạo Phật là hơn một tôn giáo chỗ đó. Tức là nó không có một ông God mà sáng tạo, sáng thế. Đó. Nên người ta bây giờ người ta nói rằng đạo Phật là một tôn giáo, nhưng mà nó không phải là một cái tôn giáo như những tôn giáo khác là không có được sáng thế. Nó dần gần như là atheist, vô thần, nhưng mà cũng phải vô thần có định nghĩa. Bây giờ đó, người bạn có nghe thêm được chiều nữa thì bạn thấy rằng đó, nếu các bạn muốn tu cái chỗ tình đó thì mình bắt đầu nghĩ đến người khác vì tha này, nhưng mà cái system để mà tu tình đó mà hoa nghiệp. Nhưng mà ngay hai cái điểm này thôi mà bạn bắt đầu tu thì bạn thấy là mình sợ rồi. Tôi nên nói cái đúng ra đó, tình độ hóa nghiêm chỉ là cái tình độ, nhưng mà bây giờ là cái tình độ trong thời đại hóa nghiêm. Tình độ đó là dành cho cái thời đại bây giờ mà tu. Còn cái tình độ đó là cái pháp môn mà dành cho thời đại xưa, cái văn hóa xưa tương đó. Cả hai cái hoàn toàn đúng cả, không có cái nào sai cả. Bạn chọn tu cái nào cũng được cả, cái nào cũng làm cho bạn giải thoát cả. Alright. Còn một cái thì là nó khai mở cái tâm thức của bạn ra. Còn một cái kia đó thì nó sẽ không khai mở tâm thức của bạn liền được. Không khai mở liền.
Có thể là xin hỏi cái câu này. Có các bà mà đi chợ, đi phố, bán đồ, tối thì đi chùa. Các bà đi chùa cầu xin hôm nay bán đắt để bán được nhiều có lời. Thì có một cái ông Hàn Quốc á, ông người Nhật Bản, ông nói là cái bài đi chùa làm cái gì, nói là đi nghe kinh của pháp sư nói chuyện, lại Phật để Phật lại cho mua me, để Phật cho mua này bán đất. Như thế nhà tôi nói cái dân Việt Nam mà rất là ấu trí, rất là non nớt, có vấn đề hiểu kiểu với đạo Phật.
Hoặc
là sao? Thứ hai, cái điều ông Nhật Bản đó, ông nói vậy là có đúng hay là sai mà.
Ông Nhật Bản đó, ông nói đúng nữa. Tức là ông nói đúng là cái bài đó ấu trị, tức là cái bài đó ở cái level số 1 bằng này. Là đi niệm Phật, cầu Phật, nhưng mà vì miệng ăn. Ok, làm sao mà niệm Phật mà có ăn và buôn bán cái thân cho nó đắt đỏ. Nếu ông nói sai là ông vừa được cả năm, ông nói người Việt Nam mình là ẩu trị, ông nói sai. Nếu ông nói trúng cái ba đó là ẩu trị, cái chuyện là chuyện đúng. Thường thường là bạn mình có cái bệnh là mình nói nửa câu trước thì đúng, nửa câu sau thì sai. Rồi ai gặp câu hỏi chứ nữa? Câu trước thì chiên, bạn tức lắm, bạn không hỏi là về nhà ngủ cũng được đó kìa.
Thầy không có câu hỏi nữa. Trong cái sao chủ niệm Phật sai? Ừ. Con xin phép thầy nói một câu là con thấy sao tuổi con thấy sao tuổi 108 tuổi và còn rất là những văn cam bồ tát cũng là 108 nước, con không hiểu sao mình thay đổi được 108
không có cầu hỏi chứ?
Chưa.
Chưa. Có người nào cầu hỏi tương tự câu đó không?
Cái số tuổi cũng 28 rồi.
All right. Thì... Bây giờ sau chuỗi 108 là như thế này các bạn. Là bây giờ đó con người mình thường thường làm biển lắm. Như khi bạn đi nghe giảng kinh đó, bạn ngồi giờ ngồi thì mệt dễ sợ. Bạn hiểu cái này đó. Mà bạn biết cái đứa nghe giảng ngồi giờ là chuyện khó đó, bạn chơi nha. Ngồi giờ con ngồi giờ nó mệt dễ sợ lắm nha. Hồi xưa thầy nhớ, hồi xưa gần đây thầy nhớ là thầy đi cái chỗ đó, nó mới thầy giảng, mà ông thầy ông nói thầy là thầy giảng nửa tiếng thôi, cái thầy giảng tiếng đó mà Phật tử họ quen rồi, họ không ngồi lâu được, ngồi nửa tiếng thầy giảng tiếng là họ về hết. Cái đó là cái tặng của mình đó, là mình muốn cái chuyện lại làm cái sống thôi. Mà cái tặng đó là tặng từ hồi xưa đến giờ bạn, là mình còn nhận nai, đúng không? Còn nhận nai nên mình cái chuyện tu hành mà tu mà nhiều nói là, ví dụ bạn bình á thì bạn tu phải khó, bạn không bình như vậy bắt bạn tu là chuyện khó hiểu mà. Trừ ra là bạn phải có một cái chuyện gì, một cái incentive gì đó, hoặc là bạn tu là vì là bạn sẽ được một triệu đồng, hoặc là bạn tu mà bạn sẽ lấy được ông chồng đẹp đẽ nhất, hoặc là bạn tú đó bạn sẽ manh gẹ, hoặc là bạn tú có cái chuyện gì đó đó, tôi không bạn còn tú được. Thành ra bây giờ đó, một cách mà hay nhất mà gần như là một cái mà một số chúng cả tất cả mọi người là ba con tú là muốn đạt được cái gì đó. Do đó đó, cái người đầu tiên mà nghĩ ra số chuỗi là người mà rất là thông minh, tại vì họ nói nó là một công đôi việc. Tức là sao? Bây giờ đó, mà mình đó, muốn cho cái bà này bà ngồi đó 15 phút mà tu, thì mình phải làm cách gì đó mà cho họ 15 phút tu. Hồi xưa không có đồng hồ bà, không có đồng hồ. Thế nên mình đặt ra như vậy, đặt ra là cái số chuỗi. Bây giờ tụng này, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, một lần một lần như vậy đó, là 8 lần đó, thì nó cũng vừa đủ 15 phút. Nhưng mà bây giờ mình hỏi đó, là 100 lần hay là 57 lần này nó thì thường thường đó, con số đó nó không có, không có làm cho mình có việc, làm cho mình vận hoại được. Nhưng mà suy nghĩ hoại là tại sao 100 lần, 57 lần, 55 lần. Nhưng mình là 108 lần đó, thì sao bảo biết không? Con số huyền bí là 108 lần, từ số nào mà ra? Hả? Từ đâu mà ra xong 108 bạn? 9 lần mấy? Chị nhớ bao nhiêu bạn? 12. Họ bây giờ mình đặt ra cái gì đấy? Cái triết lý 12 là thập nhị nhân duyên, 9 là dương số. Ui chẳng hỏi nghe mình thấy ui đợt. Như vậy là dê gần nha. Mà 9 nhân 12 là 12 cái nhân duyên này. Tức là những chuyện mà phiền nào nó rắc rối, nó đi như cái con vậy đó. Mà 9 là dương số. Thế nên bây giờ mình tùng cái 108 biến là bao nhiêu phiền nào nó rơi rùng hết tớ. Chẳng mình nghe mình mừng quá. Thế nên mình họ đặt ra cái học thuyết, nhưng mà cái lý do họ làm số chuỗi để chứ vậy, để bắt mình phải ngồi xuống mà niệm Phật cho đủ một đoạn thời gian. Cái điều nữa, mình bá biển được rồi thì sao, không phải phê gì cả. Thế họ bắt mình ngồi xuống lắng xuống mà niệm. Mà hiểu thế nào không? Nó đó là một cái phương tiện để làm cho mình kiên nhẫn mà tu hành. Bây giờ bạn mà qua bên đại hàng đó, thì bạn thấy cái số chuỗi người ta đó là bao nhiêu bảo biến không?
1.800.
Hả? 1.800. No. 1.800. Cái số chuỗi đó cũng có tròn như vậy bạn. Số chuỗi đó là một sợi mà dài thon như vậy này. Họ quấn lại, họ bỏ trong cái basket, cái giỏ đó. Rồi khi vô họ lại thật đó, họ cầm một cái họ lại. Khi họ niệm tận vậy, niệm nguyên số chuỗi như vậy. Tràn số chuỗi trong cái basket luôn đó. Thì chắn đó mà có động lực hơn, mà phải liền mỗi lần mà liền tập liền luôn dạy như vậy luôn. Còn cái thân giác đó không nhất định là thì tâm hệ tám hay là bao nhiêu cả đó. Rồi thật đó là bây giờ đó cái vấn đề tâm hệ tám đó, thì bây giờ nếu mà bạn ở trong cái giai đoạn mà thầy nói là rational, mình lý trí mình hiểu thì hiểu như vậy, Nhưng mà nếu có nhiều người thì họ muốn như vậy, họ muốn là có thân bí thì thầy sẽ nói là phải 108 biến đó là 100 cái tuổi nè, nếu 108 là bao nhiêu tuổi nó tiêu hết trơn đó nè, thì 108 cái tuổi rồi, ráng là cũng 108 biến được đó. Mà nếu mà bạc mà số 1 đó, bạc là người mà vì mình ăn đó, thì thầy nói sao bạn? Bây giờ đó mà niệm một lần đó, tìm đường đồng đó nghe 108 lần đường 108 đồng á, thì là người mà niệm tu mà vì mình ăn thì họ sẽ niệm nhớ ít bác niệm 10 chuỗi được ngang đồng đó, có bỏ được liền. Thành ra mấy cái đó là điều là những cái phương tiện cả. Cho nên cái giấy chuỗi niệm Phật là bạn không bao giờ bạn thấy Đức Phật niệm cả, xin lỗi. Mà bạn sẽ không bao giờ thấy một vị mà đại tổ sư nào mà dùng cái số chuỗi niệm Phật nó được giảng rồi cả. Chỉ là một cái phương tiện thôi. Thành ra là khi mình tu thôi rồi đó bạn, thì bạn cũng không cần thiết là phải dùng số chuỗi này. Nếu bạn không ngồi 15 phút thì niệm đủ thôi.
Chân si mà si tức là hữu dụng mà
việc
không phổ biến
thì
làm sao mà
nhìn si? Phổ biến ấy, phổ biến cố
luôn. Dạ, dạ. Không phải như này. Bây giờ thì tương đối khá, cái lúc xưa mà hơn có ở Việt Nam kiểu sách Phật thì mới học khó lắm. Phải là khó, phải gọi là khó mà từ học cái thầy này là phải tới chùa, mà tới chùa mà để mà hỏi được thầy đó.
Thưa thầy, thầy có thể trình bày cho chúng con biết lại trên đường tu về pháp môn tịnh độ đó thầy, mình chưa có nhiều cái chướng ngại và một cái thảo đảo, có thể như là ma chướng trên đường tu mà nó có thể cản trở, thầy có thể giải thích giúp cho chúng con kịp cái phần đó.
Mà
lại thêm
lần nữa, thầy nghe chưa kỹ.
Và trong cái thời gian mà con tu niệm Phật đó thầy, thì thầy có thể giải thích cho chúng con biết là những cái thảo đảo hay là những cái cản trở hay là những cái chướng ngại đó thầy, của ngoại phiền não, nội phiền não ma hay là nội ma hay thiên ma gì đó, thầy có thể giải thích dùm cho chúng con.
Bạn hiểu được câu hỏi không ạ? Thầy ngồi đây thầy cũng đang bị trường ngàn, thầy không hiểu là thầy sẽ lời làm sao cả. Đừng khóc. Bây giờ đó mình nói cái sự khảo đạo mà trường ngàn cái pháp định đó đó, thì mình có thể nhìn được nhiều chuyện lắm. Nếu các bạn muốn đọc tình đồ thập yếu, nói chuyện tình đồ cứ tùm lum la cả. Thì bữa thân thường hay nghe nói là tu tình đồ chẳng có cái má cạo gì cả. Tu tình đồ là gì, là mình chỉ tin Phật thôi, nó còn cá chứ nó còn tình đồ ai má tới chứ, là mình niệm Phật là má chẳng thôi. Technically này, tự nhiên Phật là cái pháp môn mà nó safe nhất, mà an toàn nhất, chẳng có má mụn gì mà nó cứ tìm bạc cả. Mà là tìm bạc vô duyên, tìm bạc bê cực lạc thôi, tìm bạc chí. Technically là như vậy. Nên technically này, người niệm Phật đó, là cái người mà từ đó. Bạn niệm Phật đó, mà bạn buông bỏ đi đó, là cái lòng mà sợ hãi. Và mình sẽ được cái không vạn sanh, mình có được cái này, không được cái kia. Bạn bỏ đi sờ sờ đó rồi thì nó gần như là tự tại vô cùng. Cho nên bây giờ đoạn cái chướng ngại đó, khi mình nghĩ như vậy này các bạn này, cái chướng ngại là cái mà ngăn trở cái sự phát triển của người bạn. Cái phát triển người bạn là cái gì? Phát triển chứ là cái phát triển cái đặc tính mà mình bày rằng là tiến hóa của bạn. Bây giờ mình nói là con má là nó thấy bạn cần giác ngộ đó, nó phá. Khi nói cái đó đó, chẳng khác gì mình nói như vậy này. Là con má là một cái sức mạnh đó, gì đó cản trở sự tiến hóa của bạn. Tại vì giác ngộ là một bậc của tiến hóa, một nấc thang tiến hóa. Thì nếu bạn hiểu như vậy đó, thì cái chiều ngày này sẽ dễ dàng để mà mình có thể hình dung được. Thành ra đó bạn này, cái định nghĩa của mình về cái chướng ngại đó, định nghĩa của mình về chướng ngại sẽ cho biết mình có chướng ngại hay không, và sẽ cho biết rằng đó, cái mức độ chướng ngại của mình nhiều hay ít. Cho nên đó, bây giờ trước khi mình hỏi về chướng ngại hay là chướng duyên hay là ma chướng đó, thì mình phải quay được cái định nghĩa của mình đó, nó như thế nào. Nếu mình định nghĩa má chướng, chướng ngại đó là một con vật hiện ra mà dễ sợ răng gì, nghĩa là mẫu mũ, tóc tai rồi dai những cái gì đó đó, thì bạn nghĩ cái chướng ngại đó thì bạn sẽ thấy cái chướng ngại đó là một cái vật như vậy. Thì cái mức độ mà chướng ngại của bạn, mức độ tu hành của bạn đó, khi đụng cái nó bạn gọi là chướng ngại. Nhưng mà nếu bạn mà nói chuyện này, cái kiểu như thầy nói là cái gì mà làm cản trở sự tiến hóa của mình đó, là má chuyện là chuyện này, thì đó là một cái chuyện khác. Thế nên mỗi người mình phải quay chừng là mình định nghĩa kiểu gì. Mình định nghĩa kiểu gì thì mình sẽ có cái loại chuyện này chỗ đó. Mình cái loại chuyện này chỗ đó thì mình tấm mình ở cái mức nào. Cho nên cái mức độ mà cho rằng con má đó là cái chuyện này, má chuyện đó, thì cái mức độ đó là cái mức số 2. Là mức thấp nhất, là mức mà mình gọi là sống trong cái huyền thoại, sống trong cái thân bỉ. Thì bởi cái mức độ đó, thì những cái gì mà nó không mau thì nó hiện ra, nó làm bệnh, làm nhát. Và tới đây nó, thì đó là ba cái chướng ngại đó. Và mình không hiểu rằng cái đó ra, cái chướng ngại đó không có cái gì trong cái ý nghĩa mà lớn lao của cái chuyện phát triển, cái tiềm năng mình tới thành Phật. Con đường mình tới thành Phật đó, nó không có cái gì cả. Chỉ có một chuyện là chuyện này, thì má chuyện như vậy, chuyện này. Thì bác cho rằng đó, cái nghiệp là cái chuyện này, cái chuyện khó khăn tới mình là cái chuyện này đó. Lên level số 3. Má này, thần bí này. Đó. Chuyện số 3 này đó, level số 3 này đó, thì đó, mình bắt đầu mình thấy nghiệp. Mình thấy, úi trời, chuyện này cản trở, chuyện kia cản trở, mình ngồi tu đó. Tự nhiên có người tới phá, như đi chùa thì vợ mình cho đi, mình tới chùa một người Phật đó, thì ông thầy ông chửi, mình thấy chuyện đó là chuyện ngài, mình gọi là cái nghiệp, mình gọi là nghiệp đó. Nếu mình thấy đó chuyện ngài, thì mình sẽ ở cái mức độ chuyện đó thôi, mình sẽ không thấy đấy, tại là những cái chuyện đó nó giúp mình, mà hiểu ý cho nói không bà? Thành do là cái nhìn của mình như thế nào thì sẽ định nghĩa của sự chuyện ngài như thế đó. Và cái mức độ định nghĩa của mình đó, cho biết mình ở trong cái mức độ nào trong cái quá trình từ đây thành Phật. Thành do đó cái câu chuyện mình đặt ra không còn là câu hỏi của cô này, hỏi là thưa thầy có cái chuyện gì là khảo đạo chuyện ngài, kinh nghiệm gì của thầy thì cho con biết. Mà câu hỏi đặt ra là thưa thầy, mình làm sao định nghĩa chuyện ngài để mà mình ra khỏi chuyện ngài. Tôi hiểu không? Mình phải là thế nào là chữa ngài, mình định nghĩa chữa ngài như thế nào để mình ra khỏi chữa ngài. Do đó là từ trong mình ra, nó không phải từ trong mình ra mà nó không phải từ trong mình ra, từ cái miền của mình ăn thịt. Nó không phải như vậy, là mình phải định nghĩa như thế nào đó, nhìn cách nhìn của mình như thế nào đó. Cho nên cách nhìn của mình á, cách nhìn hay là cái perspective của mình á, là cái sẽ quyết định cái mức độ chịu ngại. Ok, nó phải cái tâm gì cả đó. Đó cái tâm mình mơ hồ là, mà cái đó là hoàn toàn là không có cái ý nghĩa gì cả. Nhưng cái chữ tâm là nó bị lợi dụng, bị làm dùng quá sức trong cái Phật giáo của mình đi. Cho nên cái cách nhìn của mình á, nó sẽ làm cho mình hoặc hay là bị kẹt được cả tập truyền, nhưng mà khó khăn tới bằng ngoài đó là chữa ngại ấy, thì bạn sẽ không cách gì mà bạn từ bài được cả. Mình muốn tụng kinh mà người ta phải người ta phá, mà cái chuyện này là có phải là phá không chưa chắc, nhưng mà phải nó là phá. Cũng như là mình ngồi tụng kinh này, mình chim hót như vậy thì mình nói sao đó, ngồi thiền đây mình chim hót thì mình nói sao, mình chim là phá thì sao bạn, thì bạn khó chịu. Gió đỏ bạn biến mà. Cái chuyện hồi xưa nó có cái chuyện cổ tích, nó nói rằng nó có ông thầy mà tu thiền định cao lắm đó. Ông ngồi thiền định, ông sắp được đắc định, nó có thì có cái gì đó. Ông con gì mà ông rải gì đó mà rồi chưa lúng lá cả. Ông đỡ, ông ngồi thiền định, ông tức quá, ông nói mày phá đó, nó sẽ làm cái chuyện phi lý gì để mà ăn cả đó. Rồi ông chết thiệt, ông làm cái chuyện đó. Ví dụ như vậy, huyền thoại. Chuyện đó là cái chuyện huyền thoại, không có thiệt. Tại vì nói là ông này ông chết rồi đó, ông lên lên quả trời phi trực, phi trực sự mấy trăm triệu kiếp rồi đó. Rồi ông đòa lạc xuống đó, rồi ông thành con chim đó, ăn cả đó cả vô lại. Nhưng mà cái ý đó là quan trọng lúc ông nói là sự sai lầm của ông này khi ông ngồi, ông nghe, ông ngồi, ông tú, ông không cả nè. Nhạc đến nhạc xuống, nhạc đến nhạc xuống, ông ngắn vậy đó, không cả là phải ông này phải không bác? Phải không? Ai này phải? Không phải. Không phải đấy. Không phải phóng tâm của con cá là mà vướng. Cách nhìn của ông về con cá đó làm cho ông vướng. Cách nhìn. Bạn cái cách nhìn là gì không? Mấy này là nguy hiểm lắm nha. Bạn mà không hiểu cách nhìn nó gì là bạn không cách gì mà tu mà tới nơi thì chọn đó. Bảo đảm cho bạn cách nhìn. Bây giờ như này là này. Thầy ngồi đây. Thầy thấy bạn hùng nữa này. Bạn đang đi ngoài, bạn đi ăn gì đấy, ăn chuối, vừa đi rồi ăn chuối nào. Cái nhìn của thầy á, cái nhìn bạn hùng đi ngoài kia ăn chuối. Bây giờ thầy có cái cách nhìn này. Cách nhìn thứ nhất, thầy nói chờ ông hùng này đây. Ông không có chịu ủng hộ phật hồi đến như cả mình nó ngồi người ta nghe là ông ra đó ông ăn ngon lành như vậy cái nhìn chà ông không nên ích kỷ ăn mình không cho mình á ba này chà ông không nên đó không dùng ăn mình không cho mình ăn này cái người hai chứ này không dỗ mình này á cái nhìn tứ này chà ông không nên ông ghê ta ông làm bài trưởng ngon ghê ta không cho mình chia mình chuột sữa ăn rồi nè. Cái nhìn thứ năm gì? Chà, hôm nay cũng lên cực lạc rồi đấy nè. Đói thì ăn, no thì nằm, tốt quá, hôm nay đang ngồi nè. Cái nhìn thứ sau nè, chà, không nhìn ông này là Bồ Tát này, đi ngoài thì ông canh gạt cho mình nè. Ai ngồi trong này, ông đi ngoài thì ông canh gạt. Bao nhiêu mà thiên thần thổ địa xuống này, ông vẫn canh gạt nữa kìa. Chà, ông thùng này nguy hiểm nghe, ông này có lẽ là special fox đây này, ông này ông đừng nói để ông canh vị đây này, à, phải không? Thầy có một tấm cách suy nghĩ với ông Thùng. Khoan. Cách nhìn đó đó làm cho thầy buồn, giận, vui, thích, phản, khỏe, thương hay ghét ông Thùng. đúng không bác? Nhưng mà cái chuyện ông Phục đi ngang vợ là chuyện thay đổi định dạng nhau á? Không, không định dạng nhau cả. Lộn tần bà thùng là ông tần lộn, không có định dạng nhau cả. Nhưng trách nhiệm quan trọng là bây giờ nè, thay nói thì bạn nghe chuyện này, lên chuyện này chuyện mà buồn cười, nhưng mà chuyện có thiệt. Như đây chuyện có thiệt, anh chàng ở bệnh nằm gần chết rồi, bà vợ gia đình lo lắng cho ông chàng này vô cùng. Hỏi câu ông thầy mình tụng xong rồi đi, ông thầy chưa tụng ngồi đi, ông thầy mà ông mẹ bệnh ông chưa chết nữa. Đến ngày thứ 18 thì chỉ như là anh bệnh dương, anh liệt dương, liệt trưởng như vậy. Tôi có sư cô rồi, đi tới tụng, đi ngang rồi. Sư cô tụng dần thấy rồi. Sư cô vô cô tụng ra, ông này ông chết mất. Các cái vùng đó, người nào cũng nói, ôi chà, nhờ sư cô tụng hay quá, cho nên ông này được đi bạc sao. Sư cô nghe, sư cô tụng, chà, khóa áp sướng lắm, tụng hay lắm. Bây giờ đó, mấy chỗ khác mà ai mà có người sắp chết, mời cô tới tụng. Cô tụng hay lắm, nhưng mà có bị biệt sáng bà. Mấy người họ bệnh, họ sống lăn ra, không ai chết cả. Rồi, nhưng mà sao? Bữa đó cô này cô tụng thì tại sao có người họ nghe họ chết quá, họ được giảng sách. Trời, tiếng cô nói ra như cậu bây giờ đó, mỗi lần đó, mà cái gì đó mà có người nào chết đó, sắp chết lâm chung họ mời cô này tới. Vì cô này cô rất là thông minh, cô ấy bệnh như ngày rồi, bệnh 5 ngày rồi ở chừng nào bà đau quá gần chết thì chưa tôi nghe. Ngày thứ 8 thì có mình tới, cái sắp sửa chết sẽ có mình tới. Thì tùng à phê bác, à phê là đó. Bây giờ đó, thầy mình lật ngược câu chuyện nói cho bạn nghe nè. Nhiều khi đó, cô này cô tới tùng đó, là một cái chuyện mình gọi là coincidence. Chuyện nóng dịnh dạng như vậy là, vậy là cái gì đó, cái chết cả. Nhưng mà mình tin vào cái đó. Tuy nhiên kiểu mình tin rằng cô này là cô cứu. Nhưng mà thật sự có hay không? Không có, không chắc. Thế nên mình có cái nhìn, mình có một cái gọi là association, tức là gì bác? Một cái mình gọi là cái liên hệ, hay là mình gọi là cái liên tưởng. Cái liên tưởng của cái nhìn gọi là cái này vào một cái triết lý nào đó. Nhưng thật sự không có. Còn chuyện này còn vui nữa. Ông cha chết rồi, chết được ngay rồi đó, được ba mẹ rồi, hai đứa con gái cãi lộn nhau không thông, cãi lộn hòa với ông cha, tự nhiên là cái cửa đóng rồi rầm luôn cái cả ba người giúp mình đọc chứ không bổ mình hiện về đó này, không bổ hiện về đó quá, không tắt chặn gì cả, gió thổi cửa đóng rầm, nhưng mà mẹ và hai đứa con lập tức không lại cãi lộn nhau được, không bổ về, ông không bằng lòng mình cãi lộn thôi mình lại đi, tự nhiên của mình về cái cửa nó đóng lại cái rầm đó, cho mình liên tưởng lắng bộ. Cho nên đa số những cái phiền não cái kiểu này á, đều phát sinh ra từ cái nhìn sai lầm, hay là cái nhìn mà thấp, không đúng được cái thực tại, và cái sự liên tưởng hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Và đó chính là cái đề tài mà quan trọng nhất là cái chuyện mà gọi là mình có má chịu chịu ngại hay không. Nên cái mình tu Bồ Tát mình thấy sao bạn? Cái Bồ Tát đó, ông gặp trường ngài, người ta xưng gọi là trường ngài, thì ông ngoài đó là cái gì? Ông ngoài đó là một cái nhân duyên để đổi đời. Một nhân duyên để mà đổi đời. Thế nào là nhân duyên đổi đời? Thí dụ, bạn có bệnh á, thì bạn ngoài là cái nghiệp chuyện mà tỏ như mình hồi qua, bác ghi là, đây là cái nhân duyên để mình thực hành cái đạo nhận dụng, mình phải đổi ngược lại. Cái nhìn của mình là như thế nào? Mình phải nhìn tất cả mọi cái chuyện đó là cái phương thức để mình tu hành, để mình đổi đời. Thế còn nếu mình thấy là chuyện khó khăn tới cái câu chuyện nghiệp của mình nặng quá, thì bạn nghĩ như vậy thì bạn sẽ nhìn năng. Thế còn những cái danh từ bạn dùng đó, thì bạn phải được cẩn thận. Ví dụ như bạn nói là kì đó, cái bà này đó, bà này là sọ mũi tôi. khi bạn nói như vậy đó, thì không chừng thì bụi bạn sẽ bị đau. Tôi biết bạn cứ tưởng bằng cái dòng cái chân từ đó là thật sự là làm xỏ bụi mình thiệt. Cũng như bạn nói đó, à, dù như mình như phía mình người Mỹ nói đó, he breaks my heart, nó làm vỡ tim của tôi, đúng không? Chuyện còn xảy ra thiệt đó nghe. Là khi mình buồn quá đó, cái tim mình giãn bể lắm đó. Tức là cái chuyện mình nói mình liên tưởng như thế nào họ sẽ trở thành sự thiệt. Thế nên không những mình cái nhìn của mình rồi, sự liên tưởng của mình rồi, mà cái thực tại mình sống ở trong đó nó cũng đi đôi mình giặt vào nhau rồi. Do đó mình phải cẩn thận với sự mình suy nghĩ mà mình biết để mình đặt cái định nghĩa đó. Thành do đó mình phải nhìn cái chướng ngại mà không phải là chướng ngại, mà mình nhìn tất cả mọi cái chướng ngại gì mà tới gọi là cái chướng ngại đó, thì mình phải coi nó là một cái nhân duyên đổi đời. Okay. Một cái phương pháp, một cái cơ hội, cái nhân duyên hay cơ hội để mình thay đổi đời của mình. Alright. Thành ra cô trả lời lại câu hỏi cô đó, thì bây giờ mình định nghĩa như thế nào về cái chướng ngại, đồng thời đó mình phải coi tất cả cái gì mình gọi là cái chướng ngại thông thường đó, nghiệp chướng, chướng ngại, má chướng, mình nhìn nó là đó là cơ hội đổi đời. Ở biển mà có ông thiền sư ngồi như vậy rồi cả đó, ông tu rồi cả đó, ông ma hiền đó. Con má hiền ra, con má này nó tẩy, nó không tẩy mình dài đâu. Vì cả người nó thúi tha mà nó dễ sợ, nó đường khó con. Tới rồi, bọt cổ ấm đó. Nhưng mà con má nó không có cái đầu đấy. Con má gọi là con má không đầu, nó dễ sợ nó tới. Sắp trượt nó, chụp ống rồi. Chỉ có ngồi thiền định như vậy, nó thấy rõ ra, nó tới, chụp ống, dễ sợ con má, không đầu dễ sợ lắm nha. Họ bị ông hoảng sao mà họ là cái chướng ngại thì ông giật mình một cái thì sao ông mất định đi, đúng không? Họ bị ông này ông làm gì mà ông muốn làm gì để ông đổi cái chướng ngại thành một cái cơ hội mà tiến hóa, cái cơ hội để mà tiến hóa. Họ bị ông làm gì mà hả? Không làm sao ông mà niệm Phật cái nào ông nói như vậy này. Ô hay quá, mai ma mày hay quá, là bởi vì nhờ mày không có cái đầu nữa, nên mày không còn nghĩ chuyện phiền não nữa, không còn vọng tưởng nữa, quá hay. Con má đó, nó nghe như vậy, thì nó sao mà biến không? Nó biến mất. Vì sao nó biến mất, nó tan mất? Vì cái má đó nó hiện ra là vì một mục đích duy nhất thôi, là cái sự sợ hãi của mình. Mình sợ bị chết, mình sợ bị phiền não, mình sợ bị nó bóp cổ, tức là phiền não, tức là sợ hãi. Ông này ông có sợ, ông tán thán, ông khen nó lắm, có phiền não mà ông lại đúng cái chân lý nữa. Không có đâu, sao mà suy nghĩ nó bấy ba đưa. Thành ra con ma phải biến mất. Con ma đó là ai bạn? Là cái tánh sợ hãi ông này, cái tánh tức đe dọa ông này, nó biến mất đi. Thành ra bạn thấy không? Bạn định diễn như thế nào? Bây giờ có người nói tùy tùy chủ, có người nói niệm Phật, có người nói cầu thầy, có người nói các lớp cả. Thì bạn cái mức độ mà thấy nhìn cái chướng ngại đó đó, mà bạn nghĩ nó là con ma, rồi bạn đi tìm chủ bạn việc nó, thì bạn sẽ đánh lộn nó quay ngoài không tìm được. Vì sao tìm được? Thì con ma đó tức là cái sự sợ hãi của bạn vô cảm tới. Bạn càng dùng chủ để bạn tìm nó, thì dùng chủ nhiều thì sự sợ hãi của bạn sẽ còn ở đó bấy nhiêu. Thì bạn nghe hiểu rồi bạn? Hello, là mày bạn đưa rồi hả? Đưa là thấy người mắt liên hả? Liên viên cả rồi, trưởng bán liên viên. Thành ra bảo biến bạn, thành ra cái chuyện đó đừng nghĩa của bạn về cái chuyện này, cách nhìn của bạn về chuyện này và bạn thay đổi nó, cái từ những chuyện này nó không còn nữa. Thật ra bây giờ là nếu mà nói cái chuyện của anh Trang hồi nãy các bạn ấy, thì mình nói bước đầu đó, như mình nói anh Trang này, anh ta mà khôi rồi đó, thì mình sẽ đi được bước tiếp đó, mình sẽ dạy cho anh thầy. Đã đó là cái bệnh đó đó, chưa phải là cái bệnh đó. Cái bệnh quan trọng nhất là cái nhìn của anh về đời, về cuộc sống. Mà chỉ khi anh thay đổi cái đó, anh thầy. Còn ngược lại, nếu mà mình mà có cái nhìn bây giờ, bạn có cái nhìn như vậy đó. Nhưng bây giờ thì nhìn người bạn với đời như vậy đó, cái sinh quan của bạn như vậy đó, thì bạn phải lo sửa mà. Vì nhân sinh quan nào trước sau mà cũng có thì mình đi đôi với nhau. Thế nên cuộc sống của mình là mình là còn là có cái moving target, mình phải sửa đổi nhân sinh quan mình, cải thiện nó, cải thiện nó, cải thiện nó, sửa nó hoa để mình luôn luôn mà tiến hóa, thăng tiến lên. Người bạn không bao giờ tự hỏi mình phải nhân sinh quan gì cả, không bao giờ tự hỏi vụ trụ quan mình là gì cả, không bao giờ mà cứ hỏi là mình như thế nào, mà mình chỉ sống theo cái chuyện mà hàng ngày đi chợ, đi bữa, làm việc, rồi về nhà, còn ngủ, quá đi, bạn lấy 15 phút, rồi quá đi, nếu sống vừa, thì bạn giống như là bị cái làn sóng nhiệt mà đẩy đi, không có cái gì mà gọi là lập chủ cái dòng đời của bạn cả. Thành ra cái đó là một cái mục đích trong cuộc sống tiến hóa của mình. Mình không làm chủ được đời của mình. Cho nên cái chuyện mà khó khăn cuộc đời bây giờ, cái chuyện khó khăn của tu hành không phải là cái pháp không khó, không phải là cái chuyện gọi là cái chuyện mà mình làm không được, mà thật sự đi là cái nhịp độ sống của mình làm cho mình không biết ở đâu mà định nghĩa. Anyway, bà con ai đó có hỏi gì không?
Bóng đèn
rất
này, cái đó là con
cũng
không
hiểu. Không
hiểu sao? Dạ thưa thầy, nhiều khi tối hay ngủ cái bị bóng đèn, thì con biết là bóng đèn có nghĩa là sao không?
Bóng đèn có nghĩa là đèn đóng. Bóng đè là có 3, 4, 5 lý do rồi. Theo như thầy biết là cái lý do mà mấy ông doctor đó, ông nói đó, nếu đặt một cái đồ ngon quá đó, bạn nằm nghiêng bên trái, thì thường thường là cái đá sang cái bạn đó, thì khi nó nằm đó, đè cái gì đó, đoán nhiều quá, đè cái tím mình, như cái tím mọc đó, nó bị chướng ngại, nó cảm giác nó thở không được. Như đốc tờ nói như vậy. Bây giờ nói có chuyện khác. Khi bạn ăn quá no đi, bạn nằm bên phải cũng bị, bên trái nó cũng nghẹt thở. Vì do từ ba đó, đôi khi nó có một cái anh chàng gọi là cứu ban ta. Anh chàng cứu ban ta là anh chàng chỉ còn làm một cái chuyện duy nhất thôi, là anh chàng là đi đèn người ta để mà phục sinh khí. Cái anh chàng đó là một cái loài mà loài quỷ ngoài đồng ngoài ruộng này. Thì nó thường thì nó thích đi chơi trong vòng là nhưng mà nó phải có cái người nào đó mà nó ở trong cái điều kiện là thân thể không điều hòa, ống dương không điều hòa, thì anh chàng này là nhận vô được. Thì cái hoàn cảnh và điều kiện anh chàng này không được, ống dương không điều hòa đó bạn này, là cái lý do tại sao mà mình attract, mình chiếu cả cái túi bàn trà không quỷ đó vô. Không quỷ đó gì đó, không quỷ đó là một cái dạng gọi là âm dương tạo ra không điều hòa. Không quỷ đó sống ngoài ruộng ngoài đây nè, nó không sống trong nhà đó, nên mình attract quỷ đó vô. Đó là kiểu Phật giáo nói đó, đôi khi mình ra một cái ra rồi nó chẳng có chết gì cả. Thầy hôm xưa thầy có thầy đó đó, ông đi Mỹ mà ông là võ cao rồi, ông không có tin quỷ, không có tin thần gì cả. Ông ngủ ngồi, ông ngủ nằm đấy. Thì ông ngủ nên là cái tuyệt sớm từ cái nhà chùa kia đi thôi. Chùa đó lý do gì mà ông ăn nhiều cả, ông ăn bình thường, ăn bữa trưa của mình thôi, buổi tối đó ông ngồi ông ngủ mà ngủ nằm cả, ông ngủ như này này. Mà ông nghe cái tiếng mà trên đầu ông ngủ ngay, ông đem dừa lưng lên thang xuống đấy này. Mà ông ngồi ông nghe cái tiếng người đi xuống lầu. Thì ông ngủ nhắm mắt nghe, ông mở mắt ra này, mà ông ngồi phải nằm nha, một đèn ông đang phải lắm ngồi mới nên nằm. Tớ đè ông đó, mặt đừng cười về nó bị đè lại chịu. Đè anh chàng này miệng phải như được nắm này, nó cắt tạm nó nắm. Mà đè anh chàng này kiểu gì bảo biết, mình tưởng nó đè là mình nằm đè là mình không đè không phải. Cái đè là nghĩa là áp cái thân này, là thở không được, anh chàng ngồi như này này, chứ không phải là nằm. Mà nó không thở được, mà nghe tiếng xuống nó thở mà cửa quậy cũng được. mà có thấy cái gì không? Sau đó năm năm ngủ không chỉ biết như vậy. Chiều đi mà qua rồi khoảng rồi mở ra nữa. Ui ở niệm chú đại bi nữa, bắt đầu niệm chú Nam Mô được rồi làm mất đi. Nên mình nhiều khi mình thấy cái bọc đa đó bạn, nó bọc đa, thế là bọc đa chuyện thiệt nhưng mà chuyện lão nhiều người họ kinh nghiệm cả ngủ cả năm hay cả ngồi đều bị vậy, thấy bị lâu nằm ăn nhiều quả là ăn mà ăn như kiểu ngon như này hôm nay ăn nhiều quả thì nó sẽ năm tháng cả nó đè đi còn không thì nó đè đi à. Mà bạn cũng cảm nhận ra cái chuyện bọc đa thường thường nhiều khi nó ban ngày nằm đè ban đêm nằm đè nên từ ban ngày đè thường là mình ăn uống nhiều hoa ban đêm đè có thể là bị bọc đa đó có nhiều lý do để giải thích nhưng họ biết rồi cho nên cái nguyên tắc để mình đừng bị bọc đa gì mình phải giữ cái âm dương điều hòa, thân thể âm dương điều hòa, ăn uống điều hòa, thân thể mà không có điều hòa thì mình chịu cả cái invisible force đó làm cho mình mất thăng bằng thế nào, nhưng thân thể mình thăng bằng nó âm dương điều hòa nó không có bị gì cả, mà đó là một cái nghề cuộc sống. Thầy vừa nói rồi đó.
Đó. Nói mộc đè có nghĩa là nằm cái giường gỗ rồi bị hay sao? Mộc đè
là sao? Đúng rồi. Mộc đè tức là cái bọng đè mà chị ngoại mình thương khống thương gọi là cái gì đó.
Tại vì bà ngoại tôi hãy cứ bị như thế đó thì bà để cái kéo trên đầu giường nằm thì hết bị. Tại vì bà dùng kim để trị cái mộc.
Có thể đúng, thay chiều thay cũng biệt rồi bà. Dạ. Thay bên làm thử đó.
Còn có biết trường hợp nữa là nằm mơ
thiếu
bay thì sao?
Mình mơ thiếu bay đó,
yeah.
Thì mình đổ tổ chứ không có gái. Ai còn hỏi gì nữa không? Không hỏi gì cả, vui vẻ, mình đưa ra hỏi cả. Vô vấn. Ông nhìn cái gì đó không biết, nhưng mà nhìn là phải xuống đúng rồi, nó phải.
Nhưng mà ổng phải hiểu là con cá nó vô tình nó nhảy, chứ không phải là nó biết ổng đưa ngầu tiền để mà nó nhảy đâu.
Đúng rồi. Đúng không? Đúng, cũng như bạn mà ngồi niệm Phật, mà con cá nó chạy tới bên lá rồi, thì bạn chửi nó. Nó vô tình, nhưng mà mình nghĩ là nó
dạ, là mình cố ý nha.
Khi mình nằm ngủ hả? Tập lại cô này hỏi cái trạng thái mình thấy nằm dài nó giường nhưng mà có một cái cảm giác là giống như mình cái hồn mình tâm mình nó ở đâu nó bay qua bay lại lấn lá phất pha phất phượt ở đâu đó cái nào không phải ở trong mình đúng không?
Đúng.
tinh thần là rất là bình thường. Tức là có những người đó mà có phát triển một cái nhạy cảm. Cái nhạy cảm đó là cái đặc biệt mình gọi là astral body. Astral body á, thì bây giờ đó, mình gọi như là cái hồn của mình này. Tức là cái thân thể của mình bạn này, nó thực sự là có một cái phần mà cái energy này mà là connect giữa cái mà mình gọi là consciousness, cái tâm linh của mình này, cái thân thể này, một cái link, transitional link, hay là một cái phần mà chuyển tiếp của cái thân thể vật chất này gọi là cái mà lĩnh tặng của mình. Cái phần đó đó là cái energy form, tức là một cái phần năng lượng này, energy form đó mình gọi là astral body. Thì những người hồi xưa đó, nó gọi là cái hồn, thực sự đó là cái phân thiệt là người nào cũng có cả. Mà bây giờ đó mình có cái máy để mình đo cái aura, đo cái mức độ cái năng lượng đó, bây giờ nó còn phải đo được. Bây giờ đó đặc biệt sáng bạn là khi mà bạn nằm đó đó, nó có một cái nó cảm giác cho nó bay phát phượng ra, nó không ở trong thân mình đó, là cái phần energy đó đó nó không còn, còn một cái link mà nó nằm với cái người thân của mình đó. Tức là mình đó, by nature đã ra là mình có, không phải là cái năng lực, nó có một cái yếu điểm như vậy, là mình có cái energy form đó đó, nó không phải là một cái integrated với lại cái thân thể của mình. Integrated có nghĩa là nó dính dựng với người mình. Khi bạn có tu thiền được một lâu hồi đó, thì bạn có cái tự do là bạn lấy cái này ra, lấy cái này vô, muốn làm gì được cả. Nhưng có những người họ có cái bình từ nhỏ đó, họ gọi là bình, bởi vì nó là một cái sự mà không integrate với lại cái thân thể của mình. Loose part, loose part đó, nhưng mà nó không hài gì cả. Thế đến là nó có thể cảm giác được cái subtle energy. Cái subtle energy tức là một cái mà một cái năng lượng khác của những cái quả vô hình khác mình cảm nhận được. Mình cảm nhận được, nhưng mà vì đó mình có cái triết học, mình biết những cái chuyện mà về Phật hay Bồ Tát hay là này nọ, nói là có cái ấm hồn này, ấm hồn người kia, thì mình tưởng tượng rằng đó là cái ấm hồn. Thì lúc mà mình ở trong cái dạng energy form đó, đó thì mình tưởng rằng đó mà là cái ấm hồn người này, ấm hồn người đó, mình thấy biết rõ ràng như vậy nha. Nhưng thực sự đó là chỉ cái perception của astral body thôi, cái perception của astral body, chưa chắc hẳn đó là một cái giá thì một cái thực tại, hiểu không? Không phải có hiểu. Ok, đây là cái thân cô nằm dài ra như vậy nè, rồi chưa? Thì cái mà mình gọi là cái body energy đó thì nó cũng nằm ở đây. Bây giờ đó, đây là con người bình thường. Nhưng mà con người đó mà gọi là cái gì đó mà không có integrated đó, cái energy form mà có đó nằm đây được nè, nằm đây được nè, lúc nào đó nó cũng có một cái link từ cái này xuống đây cả, có một cái link đó đó. Như khi cô cũng thấy, nhưng mà cái link đó là cái link mình gọi là exit rồi enter, rất rõ ràng. Thì theo cái trong cái dạng mà thì trong cái dạng này, thì có trong cái dạng hồn có trong cái dạng này đó, hay là cái astral body trong cái dạng này đó, thì có gọi cái perception vừa rõ cái này. Bây giờ mình là người như vậy thì mình coi sạch, nó có cái cảm nhận là cô đang ngồi này, cô đang ngồi này, cô đang ngồi, bác ngồi đây này, anh chàng đó, anh chàng này, đúng không? Thì khi mà astral body đó, cái thân mà energy, cái thân mà năng lượng mình đó, nó rời ra đó, thì nó cũng có cái perception, cũng có một cái sự cảm nhận. Cái cảm nhận của nó đó, có cái hồn này này, hồn người kia này, hồn ấm binh bên này này, cái người ấm bên này, người ấm bên kia này, cái cảm nhận. Nhưng mà cái cảm nhận đó đó chỉ là cảm nhận, chưa chắc là có thực sự một cái ấm hồn đây, ấm hồn nọ, chưa chắc đó chỉ là một cái perception của cái cái astral body thôi. Thế cái này chưa chắc. Chưa chắc có. Đa số đó là muốn biết được có hay không có, chắc chắn ấm binh hay không có ấm binh nữa. Mình có cách test. Mà cách test đó đó, mình có thể là ở trong cái thân thể này đó mà mình test. Nhưng mà nếu mà cái cô này có một tập tu luyện cả đó, mà cô có cái perception đó, thì cũng có hai cả, không có tệ mà hai cái gì cả. Nhưng mà cô phải biết là cái đó không phải một cái cao hơn cái chuyện mà tiến hóa. Đó là một cái phần của tất cả mọi người như vậy đó, cũng như bây giờ đó. Cái xe mình là một cái vít, cái hồn, cái thương như mình vít chặt. Còn cô này cái vít lỏng ra. Thành ra nó có một cái perception như này. Ok. Bây giờ khi mà bạn mà tu một thiền định, lúc mà cao lên rồi đó. Bạn thiền định cao rồi thì bạn sẽ có. Thì khi đó biết không? Không những là bạn có cái astral body này. Là nó có thể, cái này là từ tại nhập ấy ra ngoài này, làm gì làm. Mình muốn ra, muốn bố đồng được cả. Mà nhiều người gọi là xuất hồn đó. Cái xuất hồn đó đó không phải là cái do thiền định mà ra, mà do tu luyện mà ra. Lúc đó thì bạn mới đắc định đó, đắc định được thì bạn có thể ra vô một cách tự tại, lúc nào cũng ra vô được. Astral body là unscrew nó, đi ra đi vô, bố lại, không can gì cả. Thì hai cái này là hai cái khác biệt, cái bên này thì mình cũng có làm chủ được nữa. Phần này mình làm chủ cũng được, ra hôm nào mình bố, hôm nào mình làm chủ không được. Đi nó bay lá mang là sao làm chủ cũng được. Nhưng mà anh chàng mà thiền định á thì giá vô từ bàn đi đâu cũng được cả, mà không phải là cái hình của người mình như vậy, mà nó có thể biến thành một cái dạng mà to lớn khổng lồ khác, biến tung được 8 thiên tài trên thế giới. Cái hôn đó nó thể từ tài cuối cùng. Thế còn khi mình nói cái chuyện xuất hôn của ông Tám á, là cái chuyện mà tướng đầu nhảy ra thành ra một cái đó á, cái chuyện có thiền được không? Nhưng đó là tu luyện để mà ép cái astral body này ra ngoài, ép cái đó, ấn su ra ngoài, chạy ra. Nhưng mà không đạt tới cái mức độ gọi là thiền định, chỉ đạt mức độ mà mình manipulate cái astral body của mình mà thôi. Rồi chưa? Hoặc là tu mà giỏi quá. Rồi, bây giờ đó, cái cách tu của mình đó, là mình phải làm sao mà tu để mà luyện ra cái chánh trang này. Cái thân thể, cái thân mà astral body của cô đó, mà phải luyện làm sao mà nó trở thành đó, vô trường ngại, bự khổng lồ đó kìa, chứ phải nhỏ xíu. Mà nó một cái đồ nó có thể đó, là thể hiện được những cái đặc tính mà mình vừa nói đó, là cái gì đây này? Là cái đặc tính nhiều dạng này, bình này, cởi mở này, nhu hòa này, thương này, thoáng này. Astral body đó đó, nó làm định truyền đó đó, thì mình gọi là chuẩn tu hành giải thoát. Thế nên nếu mà cô mà có thể thấy được cái chuyện ấm bính người này người nọ đó, thì đừng cho đó là, thì đừng nghĩ đó là cái chuyện mà nó quan trọng. Như mình sống bây giờ đó, mà mình thấy người này người nọ, người này người nọ đó, vậy khi mình ở trong cái dạng astral body đó, cái dạng hồn này đó, thì mình thấy cái này, thấy cái nọ, quỷ này, ấm nọ, má nọ, này nọ, đừng có cùng, không cần nói chuyện với nó, không cần làm gì hết. Đâu có thấy đâu của ai? Không đâu có thấy của ai? Thầy vừa nói là có hiểu ví dụ thầy không? Cái lần mấy người bình thường này, astral body á, nó là integrated part. Có hiểu không? Mỗi người bình thường đấy, mình đều có cái astral body cả. Nhưng mà mình, cái hôn đó mình bị school mà tính quá rồi. Cô là trường hợp là school là lặng. con thành ra con ông thầy mà thiền định đấy nè, ông thân này nè, là ông không còn tu nữa, nó vô bùng ra sao tự do tự tại, nó cô không làm chủ được. Thế là cái cách mà duy nhất mà giúp cô đó là bây giờ đó, cô đậm lại cái hồn, tức là mình không chơi với nó nữa, mình screw nó back, mình screw nó, rồi mình đó, tập tu thiền định theo kiểu này nè, thì đó mình giải thoát được. Thì cái mục đích cuối cùng của cô là mình làm chủ được cái astral body này, và mình biến astral body này trở thành lớn, to, vô ngại, vô lượng, vô biên. Được không? Nó hiểu nó mình không nó lết thì nó sẽ không lết. Mình muốn nó lết thì mình cũng thích nó. Bây giờ thầy nói con nghe nè, bây giờ có thì mình đừng có dạy gì đó mà mình tiếp tục phát triển astral body. Vì sau đó khi mà mình live, khi mình muốn làm gì đó thì mình search, mình nói đó. Khi mình hỏi những chuyện mà ví dụ như tôi là search cái body, là search cái bấn bẹt, nó làm đủ cái chuyện đủ to cả đó, thì cô đóng mắt lại. Cô hỏi với cô như vậy nè, you do your own thing, you get your own karma. Mình đi connect với nó, bởi vì mình càng đi connect với nó thì mình sẽ càng enjoy. Còn nghĩa là bây giờ này, cái ba này, cái ba ngồi dưới đó, cái ba cứ hỏi hoài à. Mà chuyện của Dương Thầy là chuyện về đại chúng, để làm hỏi hoài. Mà nếu mà thế mà nhìn ba đó, á contact thì ba là tưởng là thế là encourage ba. Khuyến khích ba là hỏi tiếp, hỏi tiếp, hỏi tiếp, hỏi tiếp hoài. Mà thầy cứ muốn ba hỏi không? Không. Thầy muốn là chuyện đại chúng. Nhưng ba, thầy thầy là nhìn ba đó, thì ba tưởng là thầy muốn ba nói, đúng không? Thế ba phải tiếp tục hỏi, nhưng mà ba có ngồi đây mình người lắc đầu cái đầu sụp hỏi nhiều quá vậy. Thế đó, thầy sao? Thầy nhìn ba này, nhìn người này. Hồi đó chỉ ba hỏi, nó ý muốn thôi. Xem thêm cái đạo lý như vậy là sao? Là mình ignore nào. Mình nghĩ là mình biết nó, mình đặt gỗ, không cần nói nó nữa. Hồi đó tụi nó là cũng làm như vậy. Nó làm thì mình cũng không để ý là chi nữa. Bây giờ mình build, mình phải tu cái phước của mình là gì? Thường thường là mà cái school của con mà lúc xưa này đó, có thiếu phước. Không phải là có phước nhiều, cũng phải là có tu đã cao rồi, đúng không? Tại vì con người mình nó cao hơn quỷ, hơn ma. Nên bây giờ mình ở trong một trạng thái mà gặp ma gặp quỷ thì mình phước mình nó có không thiếu. Thế mình muốn có anh phải build tu phước. Tu phước là gì? Là mình phải build up một cái rơi dạng vế của công đức là gì? Vì mình làm phục vụ, mình làm chuyện giúp người, mình làm chuyện cởi mở trong lòng ra, mình làm chuyện để thân thể mình nó có vẻ bọc lại, đúng sức, cường tráng. Mình bám người xuống lại, tập tu thiền định để mình có thể tự tạo, tự tại với lại cái mà cái astral body đó. Khi mình tu lại thiền định lại hay là tu niệm tu lại đi nó hơn, thì mình phải cao hơn một phần nữa. Nên cái mình cần muốn tìm cái này đó thì mình bảo cái school lại rồi mình tu rồi mình được cho mình tiếp tục như vậy là càng tiếp tục không có bao nhiêu. Đây là một cảnh giới rất là thấp, cả số đông là rất là thấp. Lên vũ mà lên cao thì mình phải bảo cái đó lại, mình lên cao lần một học xong rồi bảo cái cửa này không có lần một nữa thì mình lên lần hai được. Mình phải ignore rồi mà bảo cái cửa lại. Còn cái phương pháp tu luyện, phương pháp tu hành hai cảnh tu luyện là mình phải niệm Phật. Tu hành là gì? Là mình tu mấy cái chữ mà thầy vừa nói với bạn đó. Mà bây giờ để cho cô cho nó viên mãn nữa thì cho cô bốn chữ. Bốn chữ này là bốn chữ mà cái tê. Bốn chữ tê. Thì một cái gì có biết không? Thương. Thì cái chữ này á, trong cái astral body nó không làm được. Thương. Cái thứ hai là gì có biết không? Tha thứ. Thứ ba là gì nè? thôi. Mười một là gì? Tùy. Mười bạn theo được đâu đó là chữ ô quý. Thì bỏ chữ được là chữ năm lập hóa. Đây là chữ năm lập hóa. Nhưng cô cứ bỏ chữ đi. Chưa? Mà xuống là thì vừa bị phá nó mang em nó bên cửa thì đó nó đúng rồi. Dạ nó sợ nó xuống là không có sợ. Xuống là không có ăn. Xuống là cũng không có yếu nữa. Đó là phá tới đi. Rồi phá tới. Thấu đi đi. Lẹp vô cũng khó thế. Khó. Không làm được. Nhưng mà không bỏ. Nhưng sợ. Tuy là sao? Tuy là sao này? Tùy duyên này, khi đó, tùy duyên này, tùy thôi, tùy vùng, tùy duyên này, tùy vô, tùy duyên này, tùy duyên này, tùy duyên này, tùy căn cơ, 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 tùy căn cơ,
thank you. Thank you. con gặp nhiều tin độ hơn, thì tin là một con không được, cũng là không phải chỉ là quan tâm. Ba con gặp nhiều tin độ hơn, thì tin là một con không được, quan tâm. Ba con gặp nhiều tin độ hơn, thì tin là một con không được, cũng là không phải chỉ là ba con gặp nhiều tin độ hơn.
Thank you.